Dạ Nam Mô Bích Thầy á. Đây là chương trình Phật Pháp Đức Pháp Thanh Hóa trên Sao Pháp mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Thịnh Hảo thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Chúng con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Tích Sách Niết Ta Tát chương 3 đại phẩm. Kinh mũi tên sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp thịnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thích. Chính nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chắn hạnh, gồm bốn đôi tám trị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Thưa sa thứ, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức chúng xưa đẳng quy đạo hữu. Hôm nay có thể chúng con sẽ học tiếp bài kinh mũi tên. Hôm kỳ rồi thì Thượng Tọa Giác Đẳng giảng còn gian dở, mà con mãi đau thì thấy câu 589 cho đến câu 593 Thượng Tọa chưa có giảng. Chúng con kính đảnh lễ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thì đi dẫn nhập bài học và cho chúng con biết hôm nay chúng con học tới cái đoạn nào. Là Nam Mô Bích Tha giá. Dạ sa xứ lòng thai. Chúng con xin đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng Thích Ca Từ Bi dẫn nhập bài học. Bây giờ con xin được đọc bài câu kệ ngôn số 589. Nếu loài người sống được sống hơn 100 năm rồi không có bà con ở đây bỏ mạng sống. Câu 590. Do vậy con khi nghe bậc A-la-hán thuyết giảng, hãy nhiếp cục than vang, khi thấy kẻ bị chết, hãy suy nghĩ như sau: ta không còn vì ấy. Câu 591. Như nhà lửa bị cháy nhờ nước lửa dập tắt, cũng vậy bậc thiền trí có thể trí chuyển thảo, mau chóng nhiếp cục sầu. Như bông gió thổi bay, chúng con kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng ba câu kệ ngôn trên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Một thời gian, cái đời chưa có được sự trạng tất cả vì sự trạng. Cứ nghĩ anh. Mà trên mũi tôi, vì thật như sự trạng trước, thì chúng ta cũng biết rằng có một người cư sĩ, rất rõ ràng là một nơi cư sĩ sắp tới. Những người đồng trang lúc, những người cũng có sản thông nghiệp sự. dừng và họ ra đi theo nghiệp riêng và theo cái sự sinh nghiệp tự nhiên, thì người còn ở lại thì chỉ nhiều sự khổ. Thì tôi nói mình tuổi sống 80 tuổi, đó là một câu chuyện hiện tại. Nhưng vì đã xứng như có người là nó không phải sống 800 tuổi thì chỉ có sống 200 tuổi thôi, thì họ sẽ cảm nhận được sự trong tuổi đầu thì còn có chút vui, bởi vì có nhiều người đang thích với mình. Sống trăm năm còn thì không biết rồi. Một tuổi đơn đến một tuổi nào, nhưng có rõ định lý sinh ly tử biệt sống và chia tay với người thân của mình, thì đã được là một nỗi đau. Từ xưa tới lúc chúng tôi mới mua cơ sở chủ phục lưng hiện tại, có một ông thầy là ông Bên, ông là nhà mua bán điện, ông đại diện cho nhà thờ. Bởi lúc đó gọi xuống người trẻ nói rằng đây là cái dịch vụ sau cùng. Tại vì ông đã về hưu mà không còn làm việc nữa. Năm đó 82 tuổi, và ông sẽ giao tất cả những công ty bắt đầu học được cái đứa con của mình. Tuổi con mới còn chúng tôi là lẽ ra ông về hưu sớm hơn. Nhưng ông về hưu, ông nghĩ gì ông sẽ buồn là ông sẽ tiếp làm. Và chúng tôi hỏi ông chứ, điều gì mà cảm thấy buồn? Thì ông nói rằng ông là một người lính phục vụ trong hải quân của Hoa Kỳ. Và có một điều thật lý không là chỉ tạo một phục vụ đó. Sau khi ông đã hoạt động cho hải quân Hoa Kỳ đến năm 1967 thì người ta đưa về chỗ sân Jacksonville Park ở ngoài ô của Houston để như là một vật bảo tàng. Và ông là người phục vụ ở trên chiếc tàu một thời gian dài trong những chiếc chiến. Và ông có cái vinh dự để trở thành một kiện hội viên vĩnh viễn của viên bảo tàng đó. Và hàng năm như vậy thì những người đồng đội của ông cũng đã từng phục vụ trên chiếc tàu đó, từ thuyền trưởng cho đến chỉ huy. Lúc đầu thì cũng muốn đi đoàn viên, những gì tiến bộ đạt chính quy năm 1994 thì nói là từ việc gì đi chiến tới bây giờ thì mỗi năm cái số người đến tiền đoàn thủ càng ngày càng ít đi, hệ năm nào cũng mất người coi qua đời. Và ở thời điểm mỗi cặp chính quy thì thứ gì nếu mà còn hỏi chuyện 4-5 người chúng tôi không nhớ, nhưng mà với chính quy rằng ở cái tuổi 80 của ông này thì ông vừa nghe cái sự chứng kiến những người thân ra đi nhiều, và do đó ông sẵn sàng để ra đi với ông thấy rằng mình càng lúc càng khô, càng lúc càng thất vọng. Và hai bà chị người con trai thôi. Để có một người tính là phải thử được. Chúng ta thử một sống rất, sống rất lâu trên đời. Nhưng mà sống lâu thì nó không phải tất cả. Chúng ta còn cần có những người thân, cần đến sự thương yêu. Một thời nào đó ở một vị lính nào đó thì chúng ta có được nhiều người hơn, sẽ cùng một gia đình phục vụ cùng ở trong một nơi ngủ, có chia sẻ từng cái trào lưu của văn hóa của văn nghệ. Và khi chúng ta thực sự thấy rằng mình là thánh, mình là lành, người và cho được cũng nhiều nơi cả, họ thường là những khối tim của những người đã đi vào một khối dài. Cái tôi nếu như này sẽ bây giờ phải tính vậy, tôi có chụp được kia và dĩ nhiên là cuộc sống của họ là cái tâm tư của những người sống mấy mươi năm trước. Bây giờ khi họ tính vậy thì chỉ riêng của mình tất cả các chung quanh người xa một sống đổi rất mới, từ cái không tác nghiệp cho đến chi áo, cho đến chi, cho đến quần áo, cho đến sinh hoạt, cho đến các sinh hoạt. Thì chính vì thật sự mà nói cái gọi là di chuyển của con người đó là do quen cái tình thời gian, quen tình sự thế hệ, và khi sự không quen nó đi qua rồi thì người ta cảm thấy rất là khó lúc, sự đó khó chấp nhận. Với cái mới chúng tôi quen có một vị lớn tuổi, vị này đứng quên từ nhẹ mặt vàng phía trong là chỉ có 70 đô la, một ngôi nhà như là cái gì cũng là bolero của Trúc Phương chẳng hạn. Bây giờ vị này tính toán nghe những bản nhạc trẻ sẽ bị một hai là âm nhạc bây giờ không còn hay nữa, nhất lời là không có trao chức, biết lời những người lời nói và cái âm nhạc bây giờ nó không có đi sâu vào thức lòng. Chúng tôi hiểu chúng tôi có gì, chúng tôi hiểu vì đó làm cho cô học như thế nào biết cuộc sống ngày hôm nay, nhưng mà đó là cuộc đời thế hệ này tiếp thế hệ kia là sống người tiếp nối về thực tiễn, và không thể nào một cái ngôn ngữ ở ngoài không thay đổi, không thể thành một dân nhà mà trở nên bất phụ không khó chuyển hóa, không thể thành cái suy nghĩ của mọi người ở thời này bây giờ tiếp tục biến về trong những thời kế tiếp. Có ai đã biết là cuộc sống đúng là một lối sống thế này đúng chưa? Cái đồ bằng kể này thì Đức Phật dạy giản dị hơn nhưng mà mạnh mẽ hơn là cái chết. Chúng sống rất lâu, rất khó để có thể tiếp tục truyền người sẽ thấy ra này, nhưng mà rồi sự già nữa bệnh tật ở chính mình và sự thay đổi cuộc sống của xung quanh mình nó là có bao nhiêu thứ, càng già thì mình càng khó thích nghi, một cuộc sống thay đổi càng lúc càng nhanh, mà mình thì mình sống càng lúc càng chậm. Có ai đó nói không thể là đa khổ đa nhục, càng sống lâu càng thấy được nhiều, nhưng sự thực không nghĩ rằng mình sống lâu quá nó chỉ có 70 thôi, mà nó còn có bao nhiêu thứ sự ra đi của những người thân mình sẽ xảy ra, sự cô đơn của mình. Ở đây Đức Phật này không đi theo hình ảnh ảm đạm và bi quan của cuộc sống, nhưng mà rõ ràng là ngày sau chúng ta thấy rằng cái thực tế của sanh tử là như vậy, thực tế của linh hồn là như vậy, thực tế của chết là như vậy. cho đến hiện tượng. Như vậy, sau khi nghe một La Hán thuyết giảng, hãy giúp phục theo ta, thì thấy kẻ bị chết. Ở đây chúng ta hiểu, có những sự thật mà chúng ta phải chấp nhận. Tại vì nó là sự thật. Khi xe mới hiện tại thì nó phải cũ, còn xe nhiều thì nó phải hư. Rồi người sống ở đời thì phải bây giờ bị bệnh bị chết. Đó là sự thật. Nhưng con ta sẽ được chấp nhận sự thật. Một thái độ chúng ta gọi là thiên đường, một thái độ chúng ta gọi là bí mật, một thái độ chúng ta gọi là không chấp nhận. Tại sao không chấp nhận? Một người rất thân và sống với chúng ta, bây giờ họ ra đi, cái chết của họ làm chúng ta đau, cái chết của họ làm chúng ta khổ, làm chúng ta buồn. Chúng ta chấp nhận được rồi. Ở trong lời than từ Phật, mẹ ơi tại sao mẹ bỏ con đi sớm thế? Anh ơi tại sao bỏ em và các con? Những tiếng khóc, tiếng kể, thì nó cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta chấp nhận, không chấp nhận cái chết của người mà, và thái độ không chấp nhận mà, chỉ khiến chúng ta đến sự sầu khổ. Mình biết sự thật. Một thái độ khác với Phật dạy rằng chúng ta chấp nhận điều đó với một khi thì trạng thái của một cái đôi khi sư nói sư ca là khé phát triển khé tư duy đành rằng sinh đi tự việc cho chúng ta nổi đau đành rằng một người thân sinh đi tự việc chúng ta sầu khổ. Nhưng mà chúng ta hãy nâng tâm linh của chúng ta. Nếu Phật dạy chúng ta rất là nhiều cái nhìn này. Và cái nhìn này, những cái nhìn này giúp chúng ta làm sao không gì những nỗi khổ có thể là đủ mạnh để chúng ta đứng đây. Ví dụ như nếu Phật dạy rằng vô thường khổ vô ngã là đặc tính phổ á, hiện diện cho mọi nơi ở trong ba cõi. Từ tâm vô thường sinh diệt biến đổi, phổ khắp pháp giới không phân sống lại, gia tộc cục độ ba cõi nhân sinh. Từ tâm khổ não bất toàn bất toàn, phổ khắp pháp giới không phân sống lại, gia tộc cục độ ba cõi nhân sinh. Từ tánh vô ngã, vô chủ, vô biệt, phổ khắp pháp giới, không phân sống lại, gia tộc cục độ ba cõi nhân sinh. Ba đặc tính vô thường khổ vô ngã, nó cũng khắp nơi trong tam giới này. Chúng ta gọi là tính phổ. Với Đức Phật này là còn phải nói, mà nói phải rất là khó khăn. Nói một cách rất là không dễ dàng. Khi một người phụ nữ khổ đi sinh một cái tôn, là phụ khí đứa con của mình, đứa con duy, đứa con là sự sống, là ngã sống, là điểm nương tựa của mình, và đứa con nếu chỉ bảo bệnh và chết. Đức Phật thầy bày dạy một bài học lớn khi này bảo rằng, như ngay sẽ cứu đứa con của nhà nếu đi mà tìm một tất cả hại ở nhà nào mà một chưa từng còn người chết. Và người phụ nữ bất hạnh đáng thương đó phải đi vào giữa tình nhà từ nơi này sang nơi khác. Con cái thì có rất là nhiều, nhưng mà ai cũng nói rằng ở trong gia đình đã từng có những người thân ra đi, hoặc cha hoặc mẹ hoặc vợ hoặc chồng hoặc anh hoặc em hoặc bà con xa và con người, cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống, sau một ngày mệt mỏi thì cái xác của đứa con trong tay của mình. Và với tôi như con trả lời thì giống nhau là tất cả mọi người đều có việc hướng mất rồi. Tuy nhiên là ba bác sĩ này mới đủ sức để hiểu. Nếu con mình một người rất cần thiết, nếu con của mình rất cần quý, nhưng mà có phải trường hợp gì nữa, có phải trường hợp cả để chỉ riêng cho mình. Và đã có bao nhiêu người, ở tất cả mọi người đều trải qua phải sanh ly tử biệt, cuộc đời là vậy, cuộc sống là vậy, bản thân của mình như vậy, những người xung quanh như vậy, và tự là có thể đủ can đảm để đem đứa con và hai mong mọi việc trở về với bạn hay không, và đánh lễ và sự xuất gia của đứa con. Bài học là khó lúc, bài học lúc là khó lúc như tất cả chúng ta đã được trải qua. Thì thứ gì không có dễ dàng để giết tục thân quan khi mà nhìn thấy tự nhiên qua đời. Nó không phải chỉ giải về cái tính khổ mặt của vô thường khổ vô ngã, mà Đức Phật dạy về tính khôn, hay tính khôn nghĩa. Thì tối định này ví dụ không là phát hành của vô thường sinh diệt là tự tâm, có sanh tử là gì, tinh tịnh là hai mặt. Thì không có sanh tử là gì, không có dễ. Chúng ta làm toán thì chúng ta nghe nói đến học phẩm mà còn là ác có mà đủ, và đời sống của chúng ta có bị cắt đến hơn. Tất cả những hiện tượng dù quá khứ, hiện tại, dù lệ, trung trung, bên ngoài, phương tiện, y tế, thủ phẩm hạ liệt, đều bỏ ra tất cả. Điều ba một, là cũng rất sạch, đó là có sinh, thì hạ cái gì? Đó là điều này, Phật Pháp, cho chúng ta đã học rất lớn. Đã có một thời gian dài, chúng ta hiểu là gì? Và cho đến ngày hôm nay cũng vậy, người ta thường mộng mơ, người ta thường giận và ảo mộng, và nói trên trái đất này một ngày nào đó thượng đế sẽ trở lại và sẽ tạo lập vùng địa đàng. Ở trên vùng địa đàng đó bao nhiêu là quá thơm gọi là, nhưng mà cũng trong hòa bình, sự cơm đó ấm ấm, người người thân thức lạc nghiệp. Người địa đàng đó là một cảnh giới tinh thần, từ những mồ hôi, những bộ xương, những vật chất sống lại thành người. Những con người đã mất từ bao nhiêu thế hệ xa xưa cũng như sáng dậy tay bắt một mình và cùng nhau sống một trong một thế giới thân ái để tình yêu. Vùng địa đàng thật đẹp. Vùng địa đàng đó tạo một hình ảnh nước mắt không còn chảy, lòng không còn đau, con người con sẽ sống bất tử, không còn chết nữa. Tôi người thương quý vị, với cái kiến trúc rất là căn bản của khoa học của nhân loại ngày nay, phải ở trên trái đất này người ta có thể xây dựng những công viên rất đẹp, những khu vườn như công quyền của chủ tịch. Nhưng mà rồi trái đất đó nó tồn tại bao nhiêu, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ đó, thì trái đất này nó cũng như bao nhiêu tinh cầu khác ở trong thái dương này, ở trong bầu trời bao la, ở trong thái cung, nó đi đến chỗ quý vị. Hỡi phóng viên của Đức Thế Tôn từ 25 thế kỷ về trước, lúc đó cũng là khó tiêu hóa. Khi mà ngài giải rằng trái đất nó chỉ giống như là cuộc đời của chúng ta, hoàn thành có trụ có hoại có không, trái đất có hình thành rồi sẽ không biến gì. Điều này thứ nhất thì hồi xưa con người rất khó bị tiếp tục bị định bản thân của chúng ta là bản thân sắp xếp. như một thiên địa, thì là tình hình thiên trường địa cường, tức sự trường tượng đó, thì con người phải tìm cách này để sống mãi với đất trời. Nhưng mà chúng ta biết bầu trời và chúng ta biết rằng trái đất này nó cũng mang những gì khác biệt, không phải cái gì ở trong tầm mắt của chúng ta và cái mà chúng ta không thấy, từ dục giới cho đến vô sắc giới, không phải là chúng ta nói đến những gì mà chúng ta hình dung được, mà tất cả những gì của Pháp tử vi Phật không. Và Đức Phật này đã dạy được điều rằng có sanh thì phải diệt, Pháp thường vốn vô thường, có sanh chẳng phải diệt, sanh diệt là tự tâm. Không hiểu được điều đó thì chúng ta không hiểu được cái nguyên lý ngàn đời về cái bất tử và cái khổ đức cuộc sống là vô định, chỉ có cái chết là điều chắc chắn. Tất cả chúng ta rồi cũng có chung cuộc sự chết, đó là điều chắc chắn. Và vì vậy hiểu được cái cuộc đời, hiểu được cái sanh diệt tất nhiên của các con, nó cũng là một liên cuộc, nó cũng là một cái quyết định để chúng ta vượt qua khỏi cái khổ, cái khổ sanh ly tử biệt, để chúng ta can đảm được, để chúng ta tỉnh táo hơn, chấp nhận được một bộ cuộc sống. Thực sự thì cũng có nhiều cách để mà chúng ta nhận diện cái chất đối diện với sự vô thường của cuộc sống, là chúng ta sẽ nhìn thấy hiện tượng vô thường nó đến đi không phải chỉ ở trong một người đặt thở đi vào hoàng thái, đi vào lò hoàng thái, thì lúc đó chúng ta mới nói đến vô thường, chúng ta mới nói đến sự sanh diệt. Chúng ta cứ nhìn tuổi sinh đến rồi đi, già nua lão hóa đến, nó báo cho chúng ta biết rằng một thời đã qua rồi. Cơ thể này có lúc mạnh khỏe, lúc đau yếu, chúng ta nhìn thấy bao nhiêu cái sinh diệt chúng ta, nó như là một mớ bọt nổi. Một ngày mưa chúng ta ra ngoài trên nhà nhìn những bông bóng nước, nếu chúng ta nhìn thật kỹ những bông bóng nước không nằm yên cả, mà ở trong một chùm bông bóng nước nó phân ra rồi nó nổ cái gì đi, những bông bóng nước đó không nằm yên. Và đời của đời nó như vậy, của đời chúng ta như một số bông bóng nước, hàng trăm hàng ngàn hàng triệu thứ xảy ra trong đời chúng ta. Chỉ vì chúng tôi đang ở Nam California, nhìn qua chúng tôi lái xe trên một con đường, một con đường đó hơn 30 năm trước, năm 1980 chúng tôi đã từng lái xe đi đến một khu đoạn của đường 2 và đường 57. Cũng như chúng tôi nhớ được hình ảnh thời đó, chúng tôi mới vào Mỹ vài ba tháng đi với một chúng tôi biết và nghe một câu chuyện về con trai của cụ Rick Ray. Ông cụ thờ một Phật tử đi chùa Hóa Tông, qua Mỹ có người con trai đi làm rồi uống rượu, uống chơi bạn bè, khi lái xe đến khu vực đó thì lạc ra đấy xe rất xuống đường ở dưới chết đi. Và khi tôi nhớ lại cái khu vực đó, nhớ lại cái tai nạn đó, mà chúng tôi biết sự kiện đó, tôi nhìn lại hơn 30 năm rồi, không biết bao nhiêu là bởi vậy. Những người thân sơ một thời, những sự cao trào, những sự hơn thuộc, những sự trang trọng, những giờ đổi, nó là một bức tranh mà liên tục, mà liên tục giờ đổi, liên tục biến chuyển. Chúng ta phải làm gì vậy? Cuộc sống cái bản chất của nó như vậy. không cần phải là một người thân đến mặt rồi đi chôn với hỏa táng rồi thì chúng ta mới thấy sự vô thường. Không phải chờ đến chúng ta già, chúng ta chết rồi chúng ta mới thấy là vô thường. Không phải chỉ khi mà những vật mặt của thân lý tưởng biệt rất sụp thì chúng ta mới thấy là vô thường. Chúng ta nhìn lại không cần 30 năm mà 10 năm, không cần 10 năm mà lắm. Kể cả năm rồi và năm nay thì chúng ta thấy cũng có những sự thay đổi. Không biết bao nhiêu là những cái lưỡi dần của cuộc sống. Thì chúng ta thấy sự phân biệt rất là cần. Bởi vì chính những cái ý thức về sự vô thường, nguyên tắc sự vô thường diễn ra hàng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, sự vô thường xảy ra ở bên trong, bên ngoài chúng ta, sự vô thường diễn ra trên thân thể chúng ta, thì chúng ta có thể hiểu mình có chấp nhận cuộc sống vô thường là thay vì những chịu lắng nghe, không chịu nhịn, mở cái mình nhịn, không chịu bất giận, mà không chịu ý thức, không chịu tỉnh táo. Thế nên chúng ta tỉnh táo, chúng sẽ được tái trong cuộc sống là vô thường, không được tỉnh lắm. Thậm chí thế thì như trong thể đời sống cả từ xuất gia, đôi khi đi tu cũng là những cái kinh của Đức Phật dạy về đạo vô thường rồi. Thì một tùy nghĩa chuyện đó, mình hiểu rằng là vô thường nghĩa là về đời, mình giữ được là vô thường. Nhưng mà sự tốt đi của sự vô thường không đơn giản như vậy. Không đơn giản như là một cái câu triết lý hay là một cái cách là bình thường của cuộc sống. Không giả là một câu nói về môi sức lý. Vô thường là đạo lớn, đạo to lớn, đạo quan trọng. Vô thường không phải chỉ được nhận thức bằng bài giảng, một kinh điển, mà còn nghe ở trong cuộc sống của mình. Vô thường nó không phải chỉ là một câu nói mà nó có triết lý, mà ngay cả khi chúng ta lấy chuyện với sự thay đổi của lòng người, sự đổi thay của thời cuộc, mọi thứ nó như vậy và như vậy tiếp tục như vậy, thì chúng ta thấy rằng tất cả chỉ là hiện tượng của sản nghiệp. Chúng ta muốn mọi thứ là gì? Từ cuộc sinh của mình, từ cái tình thân của mình, từ xã hội của mình. Nhưng mà cuộc sống nó cũng là tiến một chỗ. Tự mình cũng thay đổi, và chúng ta cũng thay đổi. Và điều đó là khi chúng ta trở nên bất an. Sự bất an sâu xa ở trong lòng mình. Thế thì chúng tôi nhớ một cái phạm tử khi chúng tôi còn nhỏ mà lớn ở chùa tu. Khi đây là chí tánh ở Việt Nam, lâu lâu mới tìm được một vài cái tư cụ, một vài cái đồ dùng mà được nghe, mà lấy được cụ thì nó cho bị sai di. Tiếp tục sơ di nhỏ. Cũng có một lần có một Phật tử ở chùa Sư Lý, họ mang cái sức lực cái đại. Cái đại đó chỉ bằng cái dèm. Cái dèm thì nó nói sức gian. Cái dèm của Phật kia. Tiếp tục một cái đại cũng chỉ bằng cái đeo trên vai. Cái gì biết là nếu mà mang cái đúng người ta hay thơ ở trên đó thành đất sản phẩm luôn hình này hình kia như là một cái cách mà người ta thường ngày hôm nay cũng bị sang các bây giờ con gái người hệ thế chỉ đang làm cái đại như vậy. Nhưng mà khi người ta tỉnh hôm nay chúng tôi kể cái đại là gì, bây giờ người ta sử dụng tôi không có nó là một mai còn vẽ mỏng thôi mấy thì chúng tôi nhớ cái rõ này. Ở bên trong thì màu vàng, ở ngoài thì màu cam. Và họ mang trơn như vậy thôi. Tại sao không biết mai, không biết thêm. Nếu chúng ta nói là một cái người có bất hòa rất là lớn, vì người ta tưởng là không tư tế. và thứ gì bởi vì chúng tôi rất quý, giống như một cái món quà mới mà con người sẽ duyên đầu tiên của người họ cho mình một cái món quà mà đối với chúng tôi là đáng giá rồi đó, mà chúng tôi đem về giữ thật kỹ, rồi vừa đã có một vị sư bạn cuộc sống này nó đến rồi rõ rằng là xin của chúng tôi là xin để biết sự tốt đẹp xin dùng cái sáng tay của mình vẽ cho chúng tôi một cái cái bức tranh rất lớn đấy bằng viết công trình, nhưng chúng tôi cảm thấy đẹp tuy là không phải chơi của hai nhưng thành thật là đẹp. Thì thứ gì tuổi trẻ ở trong cuộc sống say duyên nghèo chứ tôi không có cái này cái này đâu mà xếp một cách lại rất là kỹ để trong cái rồi thời gian qua lại chứ tôi luôn luôn nhớ rằng mình còn cái dạng mới để cho nó luôn như vậy. Rồi sau này chúng tôi ở Sài Gòn đi học ở Đà Lạt xong rồi trở về Sài Gòn chúng tôi nhớ là 2-3 năm sau gì đó chúng tôi có dịp trở về sự suy nghĩ và thân hảo để mở cái rung ra tìm lại một cái tục quý mà mình đã cất giữ từ lâu rồi, thì cái rung vẫn còn đó, cái dòng vẫn còn đó, nhưng mà khi mở cái ra rồi thì thứ gì chúng tôi nhận ra ở mình sẽ cảm giác thất vọng. Những năm tháng sống ở Sài Gòn nhận được những cái món quà của Phật tử không có gì dễ dàng như vậy, bây giờ nhìn lại cái gì ngày xưa đó là một cái gì mà được may bởi bàn tay của một Phật tử rất có lòng và được xuống vẽ lên cái bát sa pháp luân bằng những ngôn từ. Nhưng mà trước khi nhìn lại cảm giác hoàn toàn ngày xưa chúng tôi rất quý và nhìn thấy cái gì rất là đẹp, bây giờ thấy không thật mà nói là chúng tôi nhìn thấy chúng tôi thấy nó rất là quê. Quê thì nói là chúng tôi rất đẹp, thì đẹp lắm. Và thứ gì mà học cách khiến chúng tôi nhớ thật là nhiều lúc có những thứ không phải là thay đổi ở bên ngoài mà nó thay đổi ở bên trong chúng ta, cái cách nhìn của chúng ta. Nó chỉ cần những cái bí kịch mà chúng ta thường nghe là cái gì thanh niên lấy vợ của các bạn trẻ, cô vợ là một người cùng quê cùng làng, rồi người thanh niên đó được người vợ trẻ hy sinh muốn tạo bản thân lo cho ăn học rồi đưa người chồng vào một số tiền để về kinh ứng khí. Khi mà đã đậu rồi là bản dạng làm thắng hoa làm cảnh nguyên rồi được nhà vua ban cung, có khi là không giá không xuống để ta đừng còn mà hoặc giả là cưới được vợ đẹp ở trên cái cây trúc trúc kinh thành vinh quyền bản tổ trở về nhìn thấy người vợ mình trước đây ngày xưa đẹp ngày xưa duyên dáng mỹ miều nhưng ngày xưa rất là quê mình. Thứ gì tất cả những điều đó nói tới cái kinh Phật là đôi khi nó không phải lỗi tại người này, không phải lỗi tại người kia mà là lỗi của sự luân hồi, đó là sự kiện đương nhiên của sự vô thường. Cái cảnh giới bên ngoài là sự cảm nhận bên trong chúng ta, có những thứ mà một người mà mình cảm thấy nó rất là quan trọng thật đấy, bây giờ hiện tại nó không có gì hết. Thì đó là bản chất của vô thường. Mà khi chúng ta quán tưởng những điều đó thì nó đưa chúng ta trở về một cái vị trí là một khi có một người thân mất thì mình cũng phải đủ sự sáng suốt để thấy là sự thay đổi vô thường nó vốn là như vậy, chúng ta sẽ làm cái khác hơn, nó mang tính cố định. Và bây giờ thứ gì chúng ta nói đến một một gì khác, một khía cạnh khác liên quan đến sự vô thường. Đó là những hệ lụy về vô thường. Nó không định là sự thật đó, bởi vì vô thường nó còn nói lên thực sự bất định của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay là cuộc sống của kỹ thuật. Không có thời nào mà con người có nhiều phát minh và đều áp dụng những phát minh vào đời sống một cách tỉ lệ như ngày hôm nay. Không có thời nào mà con người cảm thấy mình có thể chinh phục được nhiều lãnh vực từ bể cả cho đến không gian như ngày nay. Không có thời nào mà con người hiểu biết nhiều về sự việc sử dụng điện năng, sử dụng những nguyên tắc vật lý để cho chúng ta những thể sản phẩm cũng chỉ máy bay, cái máy bay từ châu lục này tới châu lục khác, một cái phi thuyền bay từ địa cầu đã xuyên qua quả đất ở trong sự tĩnh lặng có thể nói trên không. Nhưng mà rồi thì tất cả những sự tĩnh lặng thì chúng ta cũng tập được cũng bóng hay thực chất của người không tự mình. Một khi thần thực hiện về, nào ai có thể trở che cho mình chúng nhân được khỏi chỉ tịch ngắm ngùa chỉ biết đứng nhìn không thôi. Sự mất cuộc sống đến Đức Phật này nói phải là đơn giản về cái chuyện này sức vụ họ cũng hành vụ thực vụ là thường thiếu đối xử năng hiệu sự kiện như đã trả lời rồi bằng Đức Thế Tôn nên cũng là vô thường. Cái gì mà vô thường là khổ hay vui? Bạn Đức Thế Tôn còn cái gì vô thường là khổ? Cái gì vô thường là khổ? Thì tôi đang nói rằng đó là ta là của ta là tình hạ của ta chẳng. Bạn Đức Thế Tôn cũng chẳng nên. Thế nên vô thường không phải chỉ dừng lại ở đó. Vô thường nói lên sự bất toàn của đời hành. Cái sự bất toàn đã được còn gọi là tất cả là sự trống rỗng, là cái gì đó nó không có ở mãi gì chúng ta hoàn toàn vì chúng ta gọi là khổ. Và cái vô thường và cái khổ này nó là một hiện tượng gọi là vô chủ vô cùng, là mình không hoàn toàn làm chủ được. Còn nếu như yêu thích một người này đó, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu trang sức, bao nhiêu cố gắng, nhưng vừa rồi không ai biểu mà hãy biểu sự ở đại Hoa Kỳ cũng không đặng hết tại đẹp mà chúng tôi thường xem sự hữu vị này lâu lâu người ta phổ biến sự tin tức về cái chết cũng phải tự mới đi họ đang nhìn cái hình tự tử đó. Ngày xưa và bây giờ thì những đại tử đó mất đi ẩn tuổi 70-80 và trong sự già nua hình hài của một người đã bị lão hóa hoàn toàn thì họ trong tự nhiên tấm hình một thời quanh liệt ở trong chương trình những bức thiên được nhiều người hâm mộ thưởng thức và hình ảnh những người rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta có học của vô thường. Chúng ta chỉ đọc những mẫu tên đó thì chúng ta thấy thí dụ như là Elizabeth Holder, chúng ta thấy rằng hình ảnh của bà ở cái thời trẻ rất là tinh tế. Có những người mà chúng ta thấy cuộc sự tương phản rất lớn thì điều đó cho chúng ta thấy sự vô chủ vô nguyện của cuộc sống, điều đó cho chúng ta thấy được sự mất mát của chúng ta đối với cuộc đời, điều đó cho chúng ta thấy được là vô thường không chỉ dừng lại ở cái vô thường mà nó còn kéo theo bao nhiêu cái hệ lụy. Vậy chỉ vì thế nó nhìn là thường hay vô thường, mà thế thôi nó cũng là vô thường. Cái gì vô thường thì cái là khổ hay vui vẻ thì thôi, cái gì vô thường là khổ, cái gì vô thường là khổ, có sự biến hóa trở lại thường thì có nên cho đó là ta, đó là của ta, đó là tương lai của ta chẳng là cái sự cố trải nghiệm. Thì đấy là cái nhìn của chúng ta về vô thường, đó là cái nhìn mà được giải nghĩa bởi Phật này á. Đó là cái nhìn bởi vì các Phật La Hán nói chúng ta rằng nó là như vậy, cuộc sống là như vậy. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thức chế, sẽ vượt qua cuộc sống này. Như nhà người bị trái, người nước, người đặc biệt của bề Phật siêu tiên, có bề trí siêu sảo, mong chống nhiên cuộc sống, như bông dạng, sầu bay. Những sầu khổ của cuộc sống, thật ra, nó không phải là một chứng bệnh mặc trị. Nó không phải là cái gì đó mà chúng ta bắt buộc phải biết và muốn không. Nếu chúng ta thắp sáng được trí tuệ, thắp sáng được sự hiểu biết, tôi quán niệm với cái nhìn chân thực, thì những thứ đó có thể sớm được thực chế, được tiêu diệt và thậm chí có thể biến mất cái dễ dàng, giống như là con gió thổi bay. Chúng tôi thường có cái kinh nghiệm này, thưa quý vị. Mỗi lần chúng tôi gặp những chuyện gì đó ở bệnh viện một, thì chúng tôi thường ngồi xuống và nghĩ rằng có một nỗi khổ, một cảm thọ đang hiện khởi. Và ngay cả mình muốn giữ cảm thọ này ngoài, ngay cả mình muốn nó tồn tại ngoài, nó cũng tồn tại. Nó có đến và có đi. Và đó là nếu một đối với tất cả những cái phiền muộn, những cái khổ não ở trong cuộc sống của chúng ta mà nó có đến và có đi, thì chúng ta cũng nên chấp thuận. Đa phần là chúng ta chấp thuận, chúng ta làm lớn chuyện để làm gì? Để mình cố lên chúng ta gì? Bằng cái trí tuệ của mình, bằng sự hiểu biết của mình, hãy để sự việc tìm muộn ra đi, như là những cái cánh hoa thổi bay sẽ qua. Và chúng ta phải giết một cái sầu muộn, cái khả năng mà chuyển hóa từ khổ não và sang sự thân thẳng, từ sự chấp thủ sang sự buông ra, đó là một khả năng tuyệt vời của chánh niệm, của chánh tư duy, của khéo tác ý, của một thứ kể ra. Và điều đó nó rõ chúng ta biết là mình khôn hay không khôn là làm chỗ nào. Có nhiều người tự hào khôn ngoan, nhưng thực sự cái khôn ngoan thật sự của chúng ta là gì? Cái khổ đấy mà chúng ta có thể tiếp tục có thể vượt qua cái khổ. Sự vượt qua đó nó phải bằng trí tuệ, sự vượt qua đó nó phải bằng chánh niệm, và sự vượt qua đó nó phải bằng chính chúng ta chứ không phải ai khác. Những bài kể trên đấy phải đơn giản, nhưng là những bài học lớn, những bài học quan trọng. Chúng ta phải chuẩn bị rằng mỗi người chúng ta sẽ phải đối diện với mọi thứ, dù mình muốn, dù mình không muốn. Nhưng mà hay là mình biết và mình tâm niệm được, thì mình sẽ đối diện với mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Phật xưa kiếp nhân sinh muốn điều tội chấm dứt như thế này, sự tâm dục cũng tàn phai, thời có một sự sư bái đồ khách. Tập thân thì đại chứ thật, ở đó tập bệnh sự tình xưa nay, dù cho họ mà nhớ về, cổ kiếm một kẻ học trái tự thân. Người thân đi tìm người thân, trăm năm bao lực khó nhắc nhẹ nhòa. Mỗi người riêng nghiệp chữ ra, rừng nế, mẹ, bể bổ phải qua một mình. Năm điện có thể chúng ta thường lưng, tâm điện thường lưng quá tự. Sự tâm được cũng tàn phai, thời có mộng tựa sinh mê được cách. Không ai trẻ hoài không già. Sự lão hóa, đó là việc tất yếu của đời sống. Chúng ta thường nhớ ít tìm ra một tỷ linh dục diện mà để chống lại lão hóa. Nhưng mà thường thì người ta thấy làm chậm lại. Nhưng mà không ai mà sẽ làm chúng ta trẻ hoài. Quan tâm thứ đại sự thật, ông đã tự mệnh thường bình xưa nay. Chẳng lớn thì chúng ta hiểu thân là tổ bình thật. Một cuốn chú bệnh, từ bệnh ngoại gia cho đến bệnh phụ ngũ tạng, từ những bệnh như là đau răng cho đến xuyên hụt, từ những bệnh do thời tiết đến những bệnh cho truyền nhiễm. Cuộc này là một con người rất rất là hạnh diện, rất rất tự tục. Nên, y khoa hiện đại của con người chưa tất cả. Nhưng mà thứ gì thật sự không phải như vậy. Mỗi năm con số người chết vì bệnh cúm rất là nhiều. Tết thì đầu tiên rất là nhiều. Tết thì những sự bệnh bất kỳ rất là nhiều. Và bây giờ thế Ebola đã trở thành một nỗi một cơn khát máu. Bởi vì cái chuyện lây lan, cái truyền nhiễm của Ebola là rất là khó kiểm soát. Cái bệnh toàn bệnh tật là một điều tất nhiên chúng ta không thể khỏi. Không có ai mà sống khỏi mà không chết. Dù cho họ mạng như vậy, cũng kiếm là kẻ học trái tự thân như là tự nhiên. Nhưng mà không phải chỉ có tiền, thì cái nhà, cái bệnh thì chết đó là tất nhiên, sinh lý tự nhiên. Chỉ duy cách với người thân của mình, cũng là một điều tất nhiên. Người thân đi được người thân, thì cái lâu bao lực, có những lệ dọa. Nó là điều tất nhiên. Thì Đức Phật này cũng dạy rằng, mỗi người riêng nghiệp chịu ra, hiền nế bề khổ phải qua một mình. Mỗi chúng ta có nghiệp riêng, đó cũng là nên là điều tâm niệm. Mỗi người sinh sống đều có nghiệp riêng. Thì tâm niệm được những điều đó, chính vì tinh thần cái tự tốt. Và nếu đúng là, nếu phải đúng không, thì chúng ta sẽ làm giảm nhẹ đi cái khổ, trước sự vô thường. Và dĩ nhiên sự vô thường ở đây được đề cập đến đó là sinh ly tử biệt. Thứ gì đó là bài điều chúng tôi muốn chia sẻ tới quý Phật tử ở trong ba cái ngôn mà hôm nay nói về tình quý tên. Thường thường chúng ta nghe những câu chuyện xưa, thì đó là câu chuyện xưa. Nó xảy ra riêng biệt cho một nhân vật nào đó, có một thời nào đó, có một con thế nào đó. Nhưng mà riêng ông Thiện Nam này, có con mất tích, sầu khổ, không phải là một trường hợp cá biệt, mà là trường hợp của tất cả chúng ta. Chúng ta rồi phải đối chuyện với cái bộ của sanh ly tử biệt. Và mong rằng bài kinh mũi tên này sẽ là một phần mà chúng ta thường tâm niệm để chúng ta có đủ nghị lực, có đủ trí tuệ vượt qua cái nỗi khổ mà chắc chắn không ai tránh được từ trước kia. Chúng tôi xin dứt lời ở đây xin quý vị và sẽ tiếp theo là phần thử nghiệm. Hiện tại thì hôm nay chúng ta có rất là nhiều điều giải thích. Thì hôm nay để được phát tính sự có tự nhiên, sự có học tính. Thì tôi sẽ có nói là chỉ đang hiện tại có thể bỏ sự chạy. Nhưng mà tính là lấy sự chuẩn. Học sự chuẩn này trong rừng. Và bây giờ thì mình chỉ có biết phản xương với đồng hữu. Chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho quý vị hôm nay xin chỉnh sự tập tự nhiên. Sự tập tự nhiên có nghe được không? Nếu sự tập tự nhiên đang ở trước mắt, xin sự tập tự nhiên có nghĩ. Tiếp trả lời cho câu hỏi số 1 dân. Thế tôi tự nhiên là có nhiều người nghĩ rằng từ tới đâu hay tới đó, khi nào mà mình có người thân mà mất rồi, thì lúc đó thì chúng ta bên mình nghĩ đến vô từ thì mình chắc nghĩ đến thân ly quý vị. Và bình thường mình nghĩ là mất phụ. Đó thì là cái việc là những khi xuyên tiếp những quan niệm về vô thường khổ, những khi tâm niệm về những thức quả, những điều đó có làm cho cuộc sống chúng ta ảm đạm hay không, hay là nó vẫn rất tốt để chuẩn bị tinh thần cho chúng ta, chuẩn bị cái khả năng lớn của khi mà những gì đã muốn xảy ra. Xin được ý kiến của chúng tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tha Ma, Nam mô Sa Di Đà Phật. Tôi được chính thức nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thượng đế. Con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Con kính lễ đến sư chúng, từ người dân đẳng, từ người pháp tăng, của Đức Phật Hành, Đức Phật Tính, cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý cô ngũ cùng chư Phật tử. Dạ, Đức Phật thường tòa ở quả thật thì đứng một cái nhìn của thế ruột, thì họ cho rằng là những chuyện gì chưa tới thì chúng ta được suy nghĩ, thì họ có gì đến. Đừng nói những chuyện xui xẻo, đừng có suy nghĩ tới cái chuyện mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, rồi mình sẽ chia lìa sự vật mà mình thương, mình yêu, mình vừa lòng, vân vân. Khi mình có sự suy nghĩ như vậy thì mình rất là khổ. Thì họ cho rằng như vậy mình rất là khổ. Nhưng đúng là cái tinh thần, nếu mà chúng ta hiểu kỹ một chút xíu, ở trong cuộc đời này, chúng ta hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều hơn nữa. Chúng ta nghĩ rằng những gì mà sẽ trong tầm tay, những gì chúng ta có thể cầm, chúng ta có thể nắm được, những gì không bao giờ có thể mất được. Nhưng quả thật cuộc đời này không ai biết được chuyện ngờ, không ai biết được ngày sau sẽ ra sao, ngày mai nó sẽ như thế nào. Sẽ hại như càng nhiều chắc chắn rằng chúng ta sống tới ngày mai. Khi tới hôm nay chúng ta phải chết với rất nhiều lý do. Nhưng người ta không muốn suy nghĩ như vậy, người ta không có trách nhiệm cái tư tưởng như vậy. Thế đó cái tính đức tin là của Phật Pháp đó. Là cuộc đời này biết nó là vô thường, cho nên chúng ta quán niệm về vô thường. Cuộc đời này nó chết, nó rồi cũng sẽ chết. Từng người chỉ nhau, từng người thương nhau. Đến ma ma, đến mộ địa, đến lò tiêu. Hôm nay người ta đi, rồi ngày mai tới khi mình đi. Đó là điều chắc chắn. Khi mình suy nghĩ như vậy, cái nghĩ nó có sự tích cực. Đứng trên tinh thần Phật Pháp, hãy đứng lên cuộc đời này, những gì mà chúng ta biết rằng, những gì mà ta thương, ta yêu, ta vội lòng, rồi cũng sẽ tối xa. Nói rằng chính chúng ta, chính chúng ta đây có nhiều tiền của, có nhiều tài sản, có nhiều danh vọng, có nhiều niềm thương. Tại sao ngày hôm qua lại mỏng mà, lại nọc ấm, nhưng ngày hôm nay lại kẻ nhạt, lại ngủ bụi? Tôi không chấp nhận cái điều đó. Nhưng đời mình có chấp nhận hay không chấp nhận sự tình đó cũng tới. Ở trong cái gì, trong cái sự vô vô tình cảm như đã vừa nói, thì trong con người ta nó vô thường. Khi người ta mượn mến, khi người ta thương, khi người ta thích, thì cái gì nó cũng rất là tốt đẹp, cái gì nó cũng rất là mạnh mẽ, và cái gì nó cũng rất là sôi nổi và nồng ấm. Nhưng một khi cái duyên nó hết rồi, hay cái sự vô thường nó không còn nữa, thì đối với nhau nó là một cái nợ, đối với nhau nó là một sự khủng khiếp. Thì chúng ta thấy, chúng ta biết chúng ta chết, đó là cái buồn. Đối với người mà muốn sống, cùng sống mạnh, muốn sống khỏe, tại sao mình phải chết? Bởi vì cái chết mình biết nó tới, đó là chúng ta phải trả. Xin nhắc lại, tại sao người ta sẽ chết? Bởi vì người ta muốn sống. Mà tại sao người ta muốn sống? Bởi vì chắc chắn là cái chết nó sẽ tới, cho nên người ta rất là muốn sống hơn là chết. Cho nên đây là điều mà chúng ta thấy họ có thoát được không? Không được. Như đứng trên tinh thần của Phật pháp á, thì chúng ta biết chủ trì, chúng ta phải biết đón nhận, chúng ta phải biết hành quán niệm nó, hành quán tưởng nó để làm gì? Để chúng ta có việc, để cái gì tới chúng ta không làm. Nếu quý vị học được Phật pháp thì là người thân của chúng ta ra đi, chúng ta có buồn, nhưng qua thật cái buồn đó rồi sẽ chóng qua, bởi vì không có một phương thuốc diệu dược nào cho bằng là cái pháp bảo. Nó là một phương hướng diệu dược quả thật, chỉ là những tâm bệnh của chính chúng ta. Chúng ta bị tâm bệnh, chúng ta yêu thương, là chúng ta cầm nắm và ôm ấp rất nhiều. Như cái thứ chuyện khi đó ra cái phần này thì chỉ nói chỉ dạy chỉ còn câu hãy buông ra đừng cầm nắm. Như là chúng ta thấy mẹ có cái cha ra rất là thương con, rất là thương chồng, ôm đi từ đồ này đường này qua lối kia chứ không tìm được ai có thể cứu cho bà được, con của bà được, cuối cùng người ta chỉ đợi được Phật. Đến Phật thì kêu khi dùng đi tìm cái nhà nào mà có hạt cải, mà hạt cải đó không có ai chết, khi tìm được cái nhà không có ai chết mà có hạt cải về đây như là sử dụng hạt cải đó để chữa trị cho phúc phúc cho con của ngươi. Thì cái chứng gì đây là bài học mà Đức Phật thì dạy chúng ta đã nghe. Thế là ta đi từ nhà này đến đến xóm nọ, nhà có những nhà không có hạt cải chỉ có người chết, và có những người có nhà còn bà ta tìm rất là nhiều, rồi có hạt cải mà có người chết, có hạt cải có người chết, thì mãi không ra, bà ta tắt mặt mỏi rồi quay về với Phật, thì là như vậy. Tức trong bốn biển nhưng mà hơi thở này không có chết ra, tức là những giọt sầu, những nước mắt sầu thương đau khổ, chia ly cũng hờn, mọi người đi nhỏ xuống, còn hơn là dòng sông của một bể đại dương, nước của một bể đại dương. Thì khi chúng ta nghe một cái điều đó, chúng ta thấy sầu nhiều, chúng ta cũng đã sầu nhiều lắm rồi, đau thương cũng đã đau thương nhiều lắm rồi, đau thương từ trong quá khứ cho tới đau thương ngay cả trong hiện tại này. Và nếu không khéo tu thì chắc chắn rằng đau thương ở tương lai nó là dài thêm nữa. Cho nên bằng cái tinh thần mà chúng ta đứng cái tích cực, chúng ta đối diện với chính nó thì nó sẽ vượt qua, và thế là vượt qua đó. Cái giác ngộ đó thì hiểu đủ biết cái lời Phật dạy, đây là sự cái thường tình. Cái sự chết này nó không có để riêng cho cái một người nào cả, không có một phường, một xóm, một số một một thị thành nào mà cái chết này sẽ để cho họ phải xuất sinh sinh ra trên cuộc đời phải có chết, có sanh, có lão, có bệnh, có tử, hoặc là có sanh, có sinh, có tiến, có gì, có diệt. Thì là quyết định của sắc pháp hay quy trình của tâm pháp gì cũng đều có một cái cấu trúc, đó là cái tính nhất của nó. Và cái tính nhất của nó rồi nó thể hiện một cái dụng sanh tâm mới, cũng như là thể hiện một cái sắc pháp mới. Nếu như chúng ta sanh từ khổ sắc thì chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, nếu như chúng ta có một hiện tượng về cái sự chết hay hiện tượng về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về cái sự vô ngã, đó là một sức sống, đó là một cái tâm lực hết sức là mạnh mẽ và lớn hơn chúng ta. Có những cái nhiều người đó, người ta tiền của nhiều, người ta không chấp nhận rằng vợ người ta chết, chồng người ta chết, con người ta chết, cha mẹ người ta chết. Người ta nghĩ rằng cái điều đó không thể xuất hiện bởi vì người ta sẽ có tiền, người ta sẽ lo lắng được tất cả. Nhưng cái thứ quý vị, họ đã hiểu sai. Bởi vì rồi cuối cùng, họ không thể, cái tiền họ mua là cái gì? Cái sống được, cái sự sống được. Quả thật, như chúng ta đã nghe cái câu mà rất là hay, mà nghe rất nhiều lần, mỗi lần nghe, thì cũng nghĩ mới nhìn thế nào đó là như vậy đó. Một khi thường chất hiện về, nào ai có thể chở che cho mình thân nhân và của trí tình cũng đành phải đến đó là thân tính nhìn. Thì ở đây nếu như chúng ta không có sự quán niệm thì chúng ta sợ, rất là sợ, và khi cái chết nó tới chúng ta bị rối loạn, chúng ta phải sợ sợ. Còn ngược lại, người biết đón nhận, tự tình sự việc, cũng như có giúp đỡ, mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương là cũng mới cứng rắn. Thì đau thương đã nhiều, chứ là chúng ta nó ngồi lại nó cứng rắn. Cái sự chết này, đó là một sự tình phải nói đi. Rồi, ta phải chia lìa cái người thân của chúng ta, cái sự vật vật thương, 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 ta vừa lòng. Khi chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, thì cái thứ gì? Đây là cái nghĩa một điều tích cực, một điều hết sức tuyệt vời. Bởi vì, đó là cái khác. Biết quý trọng, biết quý trọng cái sự sống mà chúng ta đang có. Đây là một điều tích cực. Cái tích cực thứ hai nữa, chúng ta biết rằng, nếu như cái chết nó chỉ là một sự thay đổi, cái chết nó chỉ là một sự chuyển hóa từ cái kiếp này sang kiếp kia, từ cái hạng chúng sinh này đi qua hạng chúng sinh khác. Cho nên ngay lúc này chúng ta biết ngăn ngừa các cái công đức thiện sự, thì chúng ta làm hành khác, thì chúng ta làm tư lương thanh thiên. Còn nếu cái hai quan niệm là sự chết nó là cần khi mà nghĩ tới nó là bởi vì nó một sự hạn 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 và hãy tới đâu nghĩ tới đó, khi mà nó chết thì chết, khi nào cũng như là khi là rồi chúng ta nghĩ là độ tới đâu người nào dính tới đó, hay hoặc là có như là tới số quá thời kỳ không biết được như thế nào, chúng ta có thể chết vài năm nữa, chúng ta chết 10 năm 20 năm, có thể ngày mai chúng ta chết, nhưng lúc nào chúng ta cũng biết con mình phải chết, bởi vì nó sẽ chắc tới. Cũng như chuyện không vui, chuyện không buồn, cũng chuyện không tư tình nào, chúng ta luôn luôn đừng có nghĩ rằng mình sẽ có keo sơn gắn bó, mình sẽ có một cái đời sống tâm tư tình cảm tốt như thế này, tốt như thế nào. Nhưng sự đời này nó không như ta nghĩ, nó không như chúng ta muốn, và nó không như chúng ta mong, và nó không như chúng ta cầu. Và rồi khi nó tới thì nó cũng tới theo coi như là hàng hà sa số, niềm đau khổ khổ. Nó đi nguyên một cái bè, nguyên một thẳng, nguyên một phe của nó. Và cứ thế là chúng ta bước vào đầu, đứng như một cái lưới giờ, cứ là phật, cứ ẩn quẩn, cứ mệt mỏi vô cùng. Mà đời chúng ta thấy, đó chính là cái khổ. Người nào không biết niệm tưởng về cái chết, hay người nào không biết niệm tưởng về cái sự vô thường, về cái sự khổ đau, về cái sự vô ngã, hay không, hay không biết được cái quý trọng cái sự sống của chúng mình đang hiện hữu, cái tự nhiên của mình đang có, thì ở tầng thái tiếp sinh mình đó vô cùng. Bởi vì vậy cho nên chúng ta là người đệ tử, là người Phật tử tu tập, chúng ta phải thường xuyên niệm tưởng, thường xuyên chúng ta tư duy suy nghĩ như vậy. Bởi vì đó chính là một pháp tu mà chúng ta biết tu về một cái vô cùng quan, nó lớn nhất và nó tiếp báo vô cùng, và nó có nó tạo cho ta một cái tâm lực rất rất là mạnh, tạo cho ta một cái kỷ niệm sống rất là tốt, biết quý trọng từng giây phút nó trôi qua, biết quý trọng cái sự sống của mình hiện đang có, và từ đó chúng ta tạo cái công đức thiện sự để chính mình an lạc ở hiện tại cũng như ở kiếp nay sinh. Và cái bệnh thường hòa không có đời đều sinh tình mạng như vậy. Nếu có điều gì cũng có thể kính bệnh thật ngày Nam Mô Bổn Sư Đại Thánh.
Sau phần thuyết trình là sự thật bệnh viện. Cô có một chút thôi thì xin được xin sự thật học bệnh. Sự đoán cũng có nghe được không? Nếu sự đoán có nghe được xin sự thật bệnh Hoa Kỳ cho biết. Dạ. Sự đoán tôi là có chuyện người chúng ta quan niệm rằng mình vui là có gì là hấp dẫn rất là vui, ăn một bữa ngon, gặp một người thân, đi chơi một cảnh đẹp rất là vui. Nhưng mà ở trong tinh thần khi mình biết khổ, bao nhiêu khổ tức là mình thành tựu được như là tinh tinh lãng là tinh tinh lãng là chỉ hành cũng vô thường sinh diệt tự đánh có tinh hạt, tại vì tinh tinh lãng là không có khổ là hạnh phúc rồi. Thì điều đó chúng ta nên hiểu sao thì đó tinh có thể nói rõ thêm cái điểm này, cái tinh như vậy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thầy Nam Mô Tham Mai Giá. không nghe. Nghe nghe đó. À, cảm ơn chị. Cái điều mà khi nói đến cái khái niệm, cái ý niệm về khổ và lạc đấy, thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, cái nhìn nhận khác nhau về cái sự khổ và lạc. Nhưng mà có điểm chung đó là khi mà mình nói rằng khổ thì cái thống thiết của khổ thân này là khổ tâm mà, thì chắc có lẽ là nó cũng giống như nhau thôi. Khi nói đến khổ thì cái tính chất của nó là bức bách, khó chịu, đó là vậy. Thì thực sự ra thì trong cái pháp đối đãi trong cuộc đời này đó, thì có vui thì phải có buồn, có lạc thì phải có khổ. Thì cái đó là cái mà người ta thường, con người ta thường phải có. Và trong cuộc đời đó thì cái mà mình thường thấy những cái gì mà nó gần gũi với mình nhất, hay là mình thường tiếp xúc với nó nhất ấy, thì mình có một cái ấn tượng mạnh. Ví dụ như là mình ăn no, ăn ngon, mình ngủ thẳng giấc, ngủ tốt, vân vân. Rồi mình có một cái cảm giác là cái gì cũng được thoải mái hết, thoải mái về tâm hồn. Thì khi đó là mình nói là mình vui, mình nói vui. Ví dụ như mình nói rằng có một người nói rằng hôm nay tôi ăn được no, ngon nè, ngon miệng, tôi ngủ được ngon giấc thì chẳng hạn. Thì cái mà mình quan niệm đó thì thật sự ra nó cũng có cái niềm vui đó, cái niềm vui đó. Nhưng mà cái niềm vui đó nó cũng chỉ chính là những cái sự mà tìm kiếm ở đâu đó, là có được những cái thứ đó, rồi mình cảm thấy là mình vui. Nhưng mà mình cứ xoay quanh ở trong những cái vui và cái khổ. Cảm giác ví dụ như lúc nào mình đói thì mình cảm thấy khó chịu, nhưng mà mình ăn vô nó no rồi đó, thì mình cảm thấy nó dễ chịu. Mà no quá rồi đó thì mình cảm thấy nó khó chịu. Rồi một lát nó tiêu cơm nó bớt đi đó thì mình cảm thấy nó dễ chịu. Thì cái cảm giác của xác thân, cảm giác của các cái giác quan đó, qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi đó, lưỡi thân xúc chạm chẳng hạn, hoặc là nhiều khi cái niềm vui từ ở trong tâm của mình suy nghĩ, mình mường tượng, rồi mình diễn đạt ra những cái ý mà mình thường có những cái thích thú ở trong đó, thường có những sự vui trong đó. Thì cái vui đó thật sự ra nó có, nhưng mà nó có trong cái nghĩa là vui của trong cái tạm thời mà thôi. Hay nói là cái thế gian mà Phật dạy rằng là có cái vị ngọt đó, cái vị ngọt. Thật sự ra những cái điều đó nó có cái vị ngọt của nó, có vị ngọt của nó. Nhưng mà rồi đó thì những cái đó nó cũng chỉ tạm thời. Bởi vì nó cũng nằm ở trong cái sự đối đãi ở trong pháp hữu vi mà thôi, ở trong pháp hữu vi do có hiện khởi của cái sự cảm giác. Ví dụ như mình nói rằng do có xúc cho nên là duyên ra cảm thọ, có xúc cho nên duyên ra cảm thọ, do mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh, các cái cảnh, cho nên là thân mình có cái cảm thọ. Cảm thọ như thế nào được gọi là cảm thọ vui, cảm thọ như thế nào được gọi là cảm thọ. Cái gì mà khổ, cái gì mà nó không có hài lòng với chính mình thì mình cảm thấy nó khổ đó, nó khổ, nó không được thoải mái đó. Rồi cái gì mà mình cảm thấy hài lòng mà thì chính cái đó là cái vui đó, cái vui đó. Nhưng mà cái vui này là nó là cái sự sự thọ hỷ của tâm tham, sự thọ hỷ của tâm tham. Nếu mà mình cảm thấy thích thọ hỷ của tâm tham mà thôi. Thì cái cảnh mà chúng ta xúc chạm im ấm, hay hoặc là cái tâm mà chúng ta suy nghĩ đến những diện cảnh đó chúng ta cảm thấy vui, thì nó cũng chẳng qua là thọ hỷ của tâm tham. Thọ hỷ của tâm tham thì cái điều đó nó có cái niềm vui. Nhưng mà sự thật ra nó để mà đi tìm những cái mà để thỏa mãn hay là làm một cách làm cái cách nào đó bền chắc, vững chắc với cái niềm vui đó thì nó không có. Nó không có. Bởi vì niềm vui nó cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Niềm vui nó cũng trong chốc lát mà thôi. Cũng như là ở trong kinh Phật dạy rằng là mình đi tìm những cái gì khoái lạc của các giác quan đó, thì nó giống như là cái người mà khát nước mà đi tìm nước muối mà uống. Thì khi mà mình uống nước muối vô đó thì cái nước muối này đó nó làm cho mình đã khát, bởi vì nó là nước, nó là nước, nó đã khát. Nhưng mà sau chốc lát đó, thì chúng ta lại càng khát hơn, càng khát hơn, do rằng mình uống nước muối, do rằng mình uống nước muối. Thì cũng như vậy, cái gì mà nó có thể khởi động tâm tham càng nhiều đó, khơi dậy cái tâm tham càng nhiều đó, thì cũng chính là cái làm cho cái sự hụt hẫng, làm cho cái sự mất mát, hay là làm cho cái sự đốt nóng, đốt nóng. Mà Phật dạy rằng người khát nước mà đi tìm nước muối uống, sau cái cơn đã khát đó rồi đó, thì cái người đó lại càng khát hơn lúc chưa uống. Thì cũng vậy, cái tâm tham của con người nó khiến cho chúng sanh, khiến cho con người phải bị điêu đứng, phải bị khổ. Nhưng mà cái khổ ở đây đó là do là mình bị hụt hẫng, bị mất mát, bị không tồn tại. Thường là mình chấp cái có thường hằng với mình, cái gì đến, cái niềm vui nó đến, rồi đột nhiên nó bị mất đi. Hay là trong ngay cả trong cái lạc đó, cái lạc của cái thù hưởng của ngũ dục đó, nó là mầm mống của sự khổ, mầm mống của sự khổ. Bởi vì có hợp thì phải có tan, có sinh thì phải có diệt. Thì cái hiện tượng đó là hiện tượng chắc thật ở trong cuộc đời này rồi. Và thật sự ra thì Phật dạy rằng nó là cái vui đó, đó nó có, nhưng mà cái vui đó có chỉ có tạm thời, và chỉ có khi nào mà nó dứt hết cái sự hiện hữu, dứt sự hiện hữu, cái gì mà nó không có thì nó không có bị cái nguyên nhân để đi đến cái sự hoại diệt. Ngay cả cái sắc thân này, ngay cả cái gì mà ta tạm gọi là tôi ta, hay là cái gì đó, thì cái gì mà nó dứt hết được những cái sự hiện hữu đó thì nó không có sự hoại diệt. Cái lâu nhất đó, thì lâu như là cái quả địa cầu của chúng ta đó, cũng có hàng tỷ năm, hàng tỷ năm, nhưng mà rồi cũng có lúc bị hoại diệt. Thì cũng như vậy, thì cái khổ của nó ở đây có nghĩa là nó sẽ chịu sự tương tác của sự hoại diệt. Cũng như trong kinh Phật dạy rằng sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, tức là tất cả các hành đều là vô thường. Bởi vì nó có sinh ra thì nó phải có sự thay đổi, biến đổi, và nó đi đến sự hoại diệt. Rồi sabbe sankhara dukkha, tất cả các hành đều là khổ. Chỉ có khi nào mà mình thật sự ra thì cái khổ mà mình quan niệm đó, thì ví dụ như mình nói là người giàu sang, giàu sang, mình không có phải cực lực làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì mình nói là mình không khổ, tức là mình đã vui rồi, đã vui rồi. Thì cái khổ mà mình nhận định đó, thì chẳng qua là cái khổ của trong cái mà ta gọi là tạm thời trong cái sự khổ khổ, tức là nó liên quan đến các cảm thọ của sắc thân mà thôi, của thân năm quẩn này mà thôi, của năm quẩn mà thôi. Nhưng mà nó còn một cái khổ nữa, mặc dù là chúng ta không bị cái khổ kia, nhưng mà rồi đó thì vẫn còn phải bị cái khổ, mà ở đây đó cái khổ mà liên quan đến sự vận hành của các pháp, do sự hiện hữu của pháp hữu vi, do sự hiện hữu của sự có mặt của pháp hữu vi, cho nên là chịu cái sự khổ do cái sự hụt hẫng, sự mất mát, sự không trường tồn, không trường tồn của mọi pháp, tức là danh và sắc này, nó không có cái gì. Và hơn nữa là các cái sự vận hành trong cái thế giới này đó, giữa người và người, giữa vạn vật đó, hoàn cảnh xung quanh đó, thì nó cũng là nằm trong cái pháp hữu vi mà thôi, cho nên nó cũng là chịu trong cái khổ. Thì chúng ta nói rằng là chúng ta không có bị khổ trong cái mà chúng ta bị vất vả về cơ thể, nhưng mà mình bị khổ trong sự vận hành. Hay hoặc là lắm lúc cái tâm của mình, mình nói là mình thoải mái trong một công việc được sự thụ hưởng của đầy đủ dục lạc, đầy đủ năm dục, chẳng hạn sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì khi mà mình nghĩ rằng những điều đó nó tạo niềm vui cho mình, nhưng mà sự thật ra sau cái cơn đã khác đó rồi á, thì chúng ta lại càng khác hơn. Thì cái khác đó, cái khổ của sự thống khổ của sự khác đó, nó cũng là nỗi khổ rồi. Ai đó một lần, ai đó mà nếu mình uống nước muối mà mình khát mà không có một giọt nước để uống, thì có lẽ là cơ thể chúng ta cảm thấy khó chịu lắm. Một ngày mình uống cũng khoảng 2 lít nước, hoặc trên 2 lít nước một chút. Nhưng mà thử một ngày mà mình không có một giọt nước, thì có lẽ là con người chúng ta nó coi như là khô khan, mà chúng ta gần như sắp chết vậy. Đó là cái sự thảm khổ rất là đau đớn. Đau đớn. Thì cái sự thọ khổ ở đây đó, mà mình hiểu đó, nó không phải là chỉ dừng lại và chỉ dừng lại ở trong cái cảm giác không, mà khổ ở đây là cái sự bức bách của pháp hữu vi, như trong kinh Phật dạy khổ khổ, rồi hoại khổ và hành khổ, tức là sự vận hành của các pháp hữu vi, rồi sự biến hoại sinh diệt của các pháp hữu vi, đó là cái nỗi khổ. Thì có thể là mình nói rằng là mình không khổ, tức là mình vui rồi. Thì cái khổ này là chẳng qua là cái khổ của đời sống của khổ khổ mà thôi. Ví dụ như chúng ta được ăn no, mặc đẹp, rồi chúng ta ngủ nghỉ đầy đủ, rồi chúng ta có người khen tặng tán thưởng, rồi chúng ta cơ thể chúng ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tâm của chúng ta cảm thấy thoải mái, thì cái khổ đó mình không có rồi. Nhưng mà sự thật nó còn nhiều cái khổ khác. Thật sự là còn cái sự hiện hữu của pháp hữu vi, còn sự hiện hữu, còn cái sự hiện hữu thì tức là còn sự đối đãi, còn pháp đối đãi, còn cái được, cái không, cái nên và cái hư, cái có và cái không, thì cái đó nó còn chịu tác động của sự khổ. Còn ở trên đây thì con xin có vài lời để đóng góp cái ý của nghĩ của mình liên quan đến câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Con xin được phép xuống.
Cái duyên với cái sự tu tập, là đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai đó, thì cái người này phải được học giáo lý một cách rõ ràng, học theo cái lời của Đức Phật dạy một cách rõ ràng. Chứ nếu mà nói về khi mà cũng như có những người đã nói mình nghe chuyện chết là mình lo mình tu, hoặc là mình nghe cái sự khổ là mình lo mình tu, nhưng mà thật sự ra nói những cái điều đó thì tại sao chúng ta thấy rằng là tại sao những người sống bằng cái nghề, ví dụ như là ở trong bệnh viện đi, người ta gặp những cái chết rất là bình thường, rất là nhiều. Cũng như chúng tôi đã từng kể cho quý vị nghe, chúng tôi gặp những cái người nhân viên ở trong bệnh viện, khi mà có một người chết thì người ta là ở đó, người ta đối với cái xác chết người ta cũng tháo hết những cái băng, những cái sợi dây chuyền, những cái đồ này đồ kia ở trên người của một cái người chết, rồi sau đó người ta cột lại, người ta mặc đồ trắng người vô này kia. Khi mình có làm xong công việc đó là người ta cũng quay qua, người ta trang điểm lại, cũng như là người ta sửa quần áo, trang điểm lại gì đó, rồi người ta mới kéo cái xác chết đó đi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói với cái ý nghĩa này là làm tại sao vậy? Tại vì khi mà mình mà thấy cái chết á, mình thấy cái chết đó thì mình rất là sợ. Mình thấy khi mà mình thấy cái chết đó thì mình rất là sợ. Mình rất là sợ, nhưng mà với những người đó là do cái công việc của người ta là cái thứ nhất. Rồi người ta thường thấy những cái điều đó, nhưng mà thấy với một cái hình thức bên ngoài thôi. Cũng như người ta thấy ai cũng phải có, đi đến đây vô đây cũng phải có cái sự chết này, cái sự chết kia, vân vân. Đó, thành ra người ta không có một cái cảm nhận gì hết. Hoặc là đối với những người mà người ta đi lo ma chay rồi người kia, đi tụng đám người kia, thì người ta thấy cái chết đó, nó cũng rất là thường, rất là thường. Thành ra người ta không có một cái, cũng như là người ta không có một cái quan điểm, hoặc là người ta không có một cái sự suy xét gì về một cái chết đó. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc đó, chúng tôi đi tụng đám tang quý vị, ở cái chỗ mà người ta bán hòm, ở chỗ mà người ta bán quan tài, người ta thấy chư tăng các vị sư tụng kinh Nam Tông, tụng những bài kinh quán tưởng, tụng những bài kinh bằng Bali vân vân, người ta nghe người ta rất là quan hệ. Đến chừng đó những cái chỗ mà bán quan tài người ta mời chúng tôi ký cái hợp đồng với người ta, có nghĩa là hãy mà người ta có cái tang lễ ở đâu, ai mà lỡ mà mua quan tài của người ta là người ta sẽ kêu chúng tôi đi cùng. Thì người ta tưởng, quý vị biết rằng một những cái vị mà tu sĩ mà được cái chỗ bán quan tài người ta mời đó, là quý vị biết rằng đây là một cái niềm rất là vinh hạnh. Thường thường thầy cũng phải đi lại làm quen, phải cho đồ ở cái chỗ bán quan tài, phải biếu tặng người ta một cái quà gì đó, rồi đến chơi với người ta thường xuyên, rồi than thở rồi này kia. Thì cái chỗ bán quan tài người ta thương tình thì người ta mới mời mình đi tụng, người ta mới mời mình đi tụng rồi đó. Nhưng mà đối với những lần mà chúng tôi đi ra ngoài chúng tôi tụng thì chỗ bán quan tài người ta mời chúng tôi vì đây là một, nếu mà so ở ngoài đời đây là một cái niềm vinh hạnh. Nhưng mà lúc đó chúng tôi mới nói như nào, tại vì những người này là đến chùa hộ độ, cúng cơm cúng nước, rồi bình thường thì cũng chở chư tăng đi đây đi đó, giúp cho các vị sư ở trong chùa về việc này việc kia. Khi gia đình người ta có một cũ rồi, các sư là phải nhấn chút thời gian, có nghĩa mình đi đến để mà chia buồn bằng cách là mình tụng kinh hoặc là mình hồi hướng phước vân vân. Nó cũng có tình đời nghĩa đạo ở trong đó vân vân. Chính vì vậy mà các vị sư ở trong chùa phải cũng như là nhấn ra một ít thời gian để mà đi đến với một cái đám tang. Chứ thật sự ra thì công việc của các vị sư thì một vị thì học, một vị thì tu, hoặc là một vị thì phải lo công việc ở chùa rồi này kia, chứ không có thời gian, không có thời gian để mà đi theo như là đi đám mà đi theo một cái hợp đồng hoặc là ngày. Nếu mà quý vị biết mình mà hợp đồng với một cái chỗ mà bán quan tài thì quý vị thấy rằng hình như là ngày nào mình cũng phải đi, có ngày mình đi phải là 3 đám hoặc là 4 đám hoặc là có khi là nhiều hơn nữa thì cái thời gian mà tu tập hoặc là cái thời gian mà chúng ta nghiên cứu kinh điển để mà chúng ta thuyết giảng vân vân thì cái thời gian đó nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ không còn nữa. Quý vị biết rằng là chính ở trong cái đời sống này nó cũng rất là khổ, quý vị. Khi mà chúng ta từ chối đó thì họ làm như là họ có một cái điều họ rất là thích, họ rất là thích cái, giống như là họ thấy mình như vậy họ rất là thích. Còn nếu mà mình mà nhận lời đó, quý vị, là quý vị biết rằng là một thời gian sau những người mà bán quan tài như vậy đó, người ta sẽ coi thường mình liền. Vậy thì trở lại với cái câu thảo luận số 3 gì đó, chúng tôi muốn nói ở đây đó, những người mà người ta đi lo cái nghề ma chay tế lễ rồi kia, người ta cũng gặp những cái xác chết, gặp những cái sự hỏa táng hỏa thiêu hoặc là chôn cất vân vân, gặp rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó tâm của người ta bị chi ép rồi, ví dụ như chi phối về cái nghề nghiệp của mình hoặc là chi phối về cái lợi nhuận vân vân, thì lúc đó còn tâm lý còn đầu óc đâu nữa mà để mà suy nghĩ hoặc là chi quán về cái sự vô thường khổ hay là chi quán về cái sự chết. Quý vị biết rằng có một lần đó chúng tôi đi tụng đám, chúng tôi đi đưa một cái đám tang đó ra ở bên ngoài cái mộ địa. Thì lúc đó thì mình đứng thì mình gặp những cái cảnh này thì mình chỉ lo mình tụng những cái bài kinh quán tưởng thôi. Khi mà tụng kinh rồi đó thì đến những cái Phật giáo khác người ta mới vô đó người ta tụng cái gì đó. Mà lần đó thì quý vị biết rằng khi mà tụng ra xong hết rồi giữa hai hệ quán, chúng tôi tụng ra xong rồi thì người ta chờ người ta lấy xe người ta chở mình về, chờ người ta lấy xe chở mình về. Còn lúc đó chúng tôi gặp một cái ông thầy đó, ông tính tiền như cái người gia chủ, ông tính tiền bao nhiêu tiền đó. Mà chúng tôi nhớ rằng là lúc đó là rất là nhiều cái tiền, lúc đó là cái tiền ở trong đám cúng trong vòng 4 ngày đó nó lên hình như là gần cả cây vàng, gần cả cây vàng đó, chứ không phải ít đâu, gì nửa cây hay là gần một cây đó. Thì lúc đó cái cô gia chủ cũng nói: thầy ơi, thầy bớt con đi thầy, thầy bớt con một chút đỉnh đi chứ nhiều quá con không có con cả. Thì lúc đó ông thầy ông nói rằng cúng kiến mà thầy đâu có nói thách đâu mà bớt con, trả rồi về thầy cũng phải chia ra một liền kia. Thì lúc đó những người biết rằng chúng tôi đứng rất là ngại, mình vừa mắc cười, mình không nín cười được mà mình cũng rất là ngại. Thì chúng tôi đứng thì thật sự ra người ta đi đến thì người ta có xe cộ được đầy đủ hết rồi, còn chúng tôi đi đến thì phải chờ trang chủ người ta cho xe người ta chở mình về. Thì ở đây chúng tôi nói về những cái điều này thì quý vị biết rằng là tại sao mà những người đó người ta gặp những cái cảnh chết chóc, gặp những cái cảnh đau thương hàng ngày như vậy mà người ta không có cái sự thức tỉnh về vô thường, hoặc là người ta không có như là không có cái sự kinh cảm, là tại sao vậy? Tại vì cái dục nó mạnh hơn, cái dục nó mạnh hơn cái những cái gì mà nó dính mắc vào cái đời sống này nó mạnh hơn. Thì làm sao mà cái tâm của chúng ta nó sanh lên được cái những cái tâm thiện mà để mà quán tưởng về cái cuộc đời này nó rất là khó sanh lên ở trong khi đó. Cũng như ở trong những ngày gần đây chúng tôi khi mà chúng tôi ngồi trên xe đó, chúng tôi có đọc một cái quyển ở trong kinh các vị trưởng lão thuyết giảng ở trong cái thời gian gần đây đó. Quý vị biết cái tâm của chúng ta cái tâm của chúng ta đó, khi mà nó gặp cảnh mà nó yếu hơn có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái cảnh nó lớn quá, ví dụ như cái tiếng nhạc đó mà mình đã từng nghe rồi, mình đã từng thích rồi, bây giờ mình gặp thì nó hấp dẫn tâm mình quá, thì lúc đó tâm mình của mình nó yếu đi. Thì cũng vậy, những người mà người ta lo những cái điều này đó thì là do cái cũng như là mình nói ra thì người ta buồn, nhưng mà tại vì cái dục của thế gian nó chi phối quá mạnh rồi, thành ra lúc đó không có còn một cái tâm gì để mà quán tưởng, không còn một cái tâm gì quán tưởng gì. Và cái thứ hai nữa đó là do những người này không có cũng như là không có được học kỹ hoặc là học sâu về cái lời của Đức Phật dạy, cái lời của Đức Phật dạy, và không có được học rồi không có được học rồi không biết thì làm sao mà suy tư quý vị. Thật sự ra chúng tôi cũng biết rằng những người Phật tử ở trong đây có nhiều khi giờ tấm họ cũng bị chi phối bởi cái việc này việc kia, nhưng mà có lúc mà họ bình tĩnh họ tu nặng hoặc là có những lúc mà họ cũng như là có những tham vọng hoặc là có những cái phiền não nhiều quá, thì bất chợt đó ai nhắc đến một cái câu Phật ngôn thì những vị Phật tử này cũng có thể hướng tâm về những cái câu Phật ngôn. Ví dụ như có những người người ta có tham vọng nhiều quá, nhưng mà cuối cùng ví dụ như lâu lâu mình nhớ lại những câu Phật ngôn, cái các pháp ở trên thế gian này nó không có thường tồn, hoặc là những cái câu Phật ngôn là vừa đủ để nhàm chán khi mà mình ra đi mình để lại tất cả vân vân, thế giới là vô thường khổ vô ngã vân vân. Khi mà mình có những cái tham vọng nhiều quá mà mình ai đó mà nhắc nhở mình hoặc là tâm mình là lúc đó mình nhớ được một cái câu Phật ngôn gì thôi, cái thế gian này khi mà ra đi là bỏ lại tất cả, thì lúc đó tự nhiên tâm chúng ta nó quay về tu tập. Những người đó có không có biết những cái điều này là gì hết, mà hơn nữa đó, thì cái dục mà nó đang chi phối nó mạnh hơn, chính vì cái điều này mà họ không thấy được vô thường, hoặc là họ không có suy tư về những cái sự chết hoặc là những cái phiền não nó đang ẩn hoặc là nó đang phát triển ở trong tâm của họ. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận số 3 này, và bây giờ con xin được tiếp lời con và tỉnh trường tỏ trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Trong cuộc thực hiện rất khó tích. Thưa quý vị, không biết sư đoạn có tỏ trước mắt. Nếu sư đoạn quý vị có trước mắt thì xin sư đoạn hoàn thiện trả lời cho cô theo một số mục. Dạ, thưa quý vị, có gì người ta nói rằng con là lão, vợ là quan gia, có gì người ta nghĩ rằng mình sống ở đời là làm bà con quyến thuộc là do hiện đại đồng với nhau. Và khi người mất đi là hết đời, không nghĩ gì là hai quyến. Thì có người không có trong Phật pháp hay không? Xin định sự tập trung.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Phật Thầy, nam mô Sư Thầy, nhất thiết định chúng ta rõ mà. Thật sự chúng ta được nghe rõ không ạ? Thì cảm ơn đại diện, cảm ơn tất cả các bậc chúng. Cầu nguyện là cung kính lễ đến chư tôn đức tăng, tất cả quý chúng đồng cùng chư Phật tử. Thì tất cả chúng ta có thể thì đức thích tâm niệm của Phật. Có quan hệ về tinh thần ý của các đó chính là cái duyên nào, có cái duyên với nhau. Như vậy là duyên hảo thân nhân mình xuất hiện là hết bảo cái điều này chưa chắc. Có thể là duyên kiếp này là cái duyên tiếp tục nữa, có cái duyên kiếp này là đúng quả thật hết bảo. Thì Phật pháp này nghĩa là quả thật thì tôi không kinh văn của Đức Phật thì giải nhiếp hồn về bóng mát mà. Còn nhiếp hồn thì cái đó nó cũng còn một sự trên cả, nó còn một sự giúp đỡ, cái đó gọi là cái bóng mát. Nếu ai có cái tự nhiên thì người ta nói rằng đó chính là tạo một cái điều kiện tốt cho chú ý hộ hay là kinh doanh, ta thấy có một câu tức là một người là quan cho họ được nhờ. Thì nói như vậy có nghĩa là cái vụ đó là chính là một cái bóng mát lớn. Cái bóng mát này cũng tự nhiên mà nó có thì cũng chính là cái duyên tiền thân với nhau. Tại sao? Đây là cha mình, đây là mẹ mình, đây là con mình, đây là vợ mình, đây là chồng mình, mà không phải là người khác. Nhiều khi người tốt đó là con của người khác, tức là con của mình. Người chồng tốt đó, người vợ tốt đó là người vợ, người chồng của người khác, tức là người chồng của mình. Không vâng. Cái đó điều đó đều là cái nhân viên mà chúng ta không thể là mà định, chúng ta có thể là chọn cho mình trước được. Đó là cái duyên. Là cái duyên đó có thể nó sẽ tương quan. Cho tôi trước đây xin. Hay là ở cái gì nó hết. Thế là chúng ta biết rồi trả hết bạo. Nhiều khi có những đứa con nó quậy quậy quá trời, nó tha thứ bạo này, quả thật cái đó cũng khó rồi. Có những đứa con nó vô để cho cha mẹ thay nợ, nhưng có những đứa con nó vô để nó giúp cho cha mẹ, cũng không từng nước cái phúc, nhưng cái phúc duyên nữa à, nhưng là cái phúc còn hay là cái phúc duyên thế, hay cái phúc đức, phúc kiến cũng có, thì nó có thể là nó có trợ tạo cái gia đình rất là tốt. Còn có những đứa con á, mà chúng ta gọi là nó vô nó báo hại đời, rồi cho cha cho mẹ cũng như mất tiền của, mất danh, là cũng mất cơ duyên tất cả, mà đủ thứ hết, thì đó là những đứa con cũng như chúng ta đúng là phải trả nợ cho nó. Rồi chúng ta nghĩ rằng á, rồi một mai với khi chúng ta chết thì là nó, bây giờ nó bị ở tù hay nó bị hoặc nó chết đi thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta hết nợ rồi, thì cũng chưa chắc nữa, chúng ta nợ của nó bao nhiêu, có cái kiếp này kiếp sau nữa, còn nhiều kiếp nữa cũng chưa có thể ổn định được, ăn thua cái mà chúng ta nợ của nó bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu, đây là nó rất rất là hiệu quả. Và cái thứ gì trong cuộc đời này thì đừng cứ nghĩ là chết thì hết nợ rồi, đó là cái nhìn thì nó sai với thực hành Phật pháp. Chết cần sự thay đổi, có thể nói rằng là xem như là chúng ta đã giảm cái căn bản thôi, cũng như là xin cả đời thì xin cả đời đời đó, chúng ta nghĩ rằng đã hết đời này là sống sao cũng được, mà đời này rồi đời sau sau nữa, cái nợ tình nhau nó không ghê đấy. Cũng như là nhiều khi người ta cứ người biết rồi đây, người ta thương nhau rồi người ta bỏ nhau, nghĩa là con hết nợ rồi, cái đó cũng chưa chắc. Rồi tiếp sau nó sinh ra rồi nợ một khúc tiếp tục nữa, nó trả khúc tiếp tục nữa, rồi khúc sau đó nó không ở với nhau nữa. Và nếu cái người mà biết mà cái nhìn Phật pháp là thế này, nó không còn nồng ấm nữa thì biết rằng là hết duyên hết nợ, thì ông sinh như tới đây là mừng rồi. Thì nếu chúng ta trốn tránh về cái này thì chúng ta có một cái sự thù hằn, chúng ta có một cái sự ông hận để giết để thù, thì nó lại càng theo vô tình, nó lại càng gặp nhanh hơn nữa. Thương á xa thì nó khó gặp lại, khi ghét mọi lần mà mình đánh mà né nó mau tới đó, đây là cái bất tử nghĩa trong cuộc đời này, mà chúng ta không phải tự động chúng ta muốn có nó không có hay chúng ta muốn có là nó có, không phải là vậy. Và vì do một cái duyên, vì do một cái nhân, cái duyên cái nhân đó nó phải được cái sự tốt kết, nó phải được cái sự cải tạo do chính hành động và cái nghiệp của mình đã tạo từ tiền thân, có thể mình tạo được nhiều cái phước duyên tốt đẹp thì mình sẽ trả được nhiều cái đời đời này nó không phải đau khổ nhiều. Nhưng có những cái duyên mà chúng ta còn lại nợ đau thương, còn lại nợ mà để mà ấn quán thì chúng ta sẽ mãi trong này mà không bao giờ kết thúc. Cho nên chúng ta nhớ cuối cùng chúng ta phải nhân duyên lên, mà có thể nói là chúng ta có duyên nào từ tiền thân, nhưng người thân của chúng ta chết thì chưa cả hết nợ, mà người thân của chúng ta chết thì chúng ta có thể tiếp diễn nữa. Có thể hôm nay chúng ta làm chồng làm vợ với nhau, đời sau cũng như vậy. Có thể hôm nay chúng ta làm cha làm mẹ, đời sau cũng như vậy. Và có những lúc nó không như vậy. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta biết rằng nếu chúng ta sống và chúng ta biết bước trên cái quy trình sanh diệt của danh và sắc pháp này, thì chúng ta đã ở biết điều nào mà ở rất là nhiều, rất là nhiều thứ. Sự dụng đó tạo ra rất nhiều thứ thì là chính là cái gì? Chính là chúng ta không phải có cái sự đau đớn, chúng ta không phải có những cái sự tiếc thương, nó phải cái đau khổ nhiều cho cái cuộc sanh ly, cho cái cuộc tử biệt này, cho cái cuộc phải xa, phải gần. Thì thôi, nếu mà đó là nợ của tham ái, nhưng mà nợ của duyên tham ái, thì chúng ta hãy tạo các cái nhân từ đầu lại. Chúng ta đừng có nghe cái nhân, nghe cái nhân thái nguyên, nghe cái nhân đau khổ. Đó chính là cái sự tôn trọng của chúng ta. Chúng ta khóc khổ là chúng ta không có cái sự sinh tử khổ đau ở trong cuộc đời này nữa. Vì vậy cho nên chư Phật tử phải hiểu rằng khi mà mình chết đi hay thân nhân mình chết đi, đó chưa chắc là hết đạo, mà đó chỉ qua nó chỉ là hạ số bao nhiêu đó rồi, mới có tiền tỷ mà trả hai năm, mới có tiền triệu mà mình trả vài chục thôi. Thấy quan thì cứ tùy duyên, nó đến nó đi, khi nó tới thì chúng ta biết rồi, tới rồi khi nó đi thì chúng ta cũng biết nó đi, để có thể đón nhận, để có thể trả cái nợ tình ở trong cuộc đời này sẽ rất sớm. Nếu như đó là một cái duyên tốt thì chúng ta tiếp tục, chúng ta gắn kết để chúng ta tạo một cái duyên nó tốt đẹp hơn. Còn nếu như đó là cái duyên không thuận, không tốt gì, thì hay tùy duyên để đón nhận nó. Bởi vì có muốn tránh nó như thế thì cũng không, cách không thấy được. Thì cái lực lượng đó không có được điều sinh được mạnh như vậy. Nhưng bên những cái phẫu thuật cũng được dạy nằm mô cái này nhé.
Sự đồng tình thì đâu có gọi trước đấy không? Nếu sự đồng tình là có thể được xin trả lời sự khổ cho mình sự mầm. Nhưng nếu sự đồng tình là có bằng trước đấy không? Dạ đúng. Sự đồng tình nghe, chúng ta có một câu chuyện là ngày giáp sát. Ở trong tiền thân, ngày đồng tình làm thế, việc thế người thì những sắp chết tôi chủ, và có một lần này đã siêu những sắp chết của một người mang thai một hai tuổi, và khi sắp chết nó bị siêu trái thì hai nhi từ trong bụng thai bung ra bên ngoài. Đến từ đó về sau này là một cái thường duyên cho ngài đi để đi tìm chân lý, và cuối cùng là đi Phật giải thoát. Thì có một vài vị giảng sư nói rằng sở dĩ mà hình ảnh ấn tượng trong quá khứ mà nó xảy ra cho ngày mà ngày nó trở thành một cái thiện duyên đó, là vì hình ảnh nó xảy ra lúc ngày đang làm việc thiện. Làm việc thiện ở đây tức là đi hỏa táng những xác vô chủ, và do cái thiện tâm và vô cái hình ảnh đó nó tạo thành một cái hạt giống, một cái chứng định ở trong tương lai, là khi mà ngày nhìn thấy cảnh đường nguyên nhân cũng không trả lại. Thì theo sự tổng hợp tân, phải chăng là chính vì nhìn thấy một hình ảnh cụ thể là một hài nhi trong bụng mẹ ở trong xác của một thai phụ, mà cái lúc mình đang làm việc thiện thì thiện tâm đó và cái hình ảnh đó nó trở thành một cái hướng duyên bánh về không, hay là cái vấn đề cái tâm thiện không phải là quan trọng, mà quan trọng đó là cái hình ảnh nó đáng sợ khiến cho vị này về sau dễ dàng giác ngộ sự đề kiến của sự đoàn tâm.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đảnh lễ chư Quần Đức xin chào đại chúng ở trong rừng. Ở đây thì con nghĩ rằng như cái câu chuyện mà thầy Thọ đã nêu khi nãy, thì tiền kiếp của ngài Giác Xá đã từng là cùng với những người bạn của mình thiêu cái sắc chết, khởi cái tâm thiện để mà xây đường, xây nhà, đắp đường, làm nhà, để đắp đường làm cầu, những cái công đức thiện sự đó. Thì con nghĩ rằng là khởi cái tâm thiện lên để mà làm cái việc thiện, lợi phúc lợi cho xã hội. Nhưng mà cái điều mà con nghĩ rằng cái ấn tượng mà lúc mà thiêu cái thai phụ đó, tức là một người phụ nữ mang thai, sau đó thì cái thai đó nó rớt ra bên ngoài, nó hiện ra để cho cái ngày giả xá, thì cái chuyện này giả xá thấy nó trở thành cái ấn tượng. Và con nghĩ rằng chính cái ấn tượng đó nó trở thành cái phúc duyên để sẵn dành để sau này mà ngài có thể từ đó mà mình ngài khi mà ngài gặp Đức Phật đó, còn là một vị công tử gặp Đức Phật ấy, thì những cái người ngũ công ngủ mà hở hen rồi nghiêng ngửa tóc tai rối bù chẳng hạn, thì thấy cái ấn tượng, cái cảnh tượng đó nó trở thành một cái gì đó mà làm cho cái tâm của ngài nó nhàm chán, nó chán cuộc đời này. Nó chán, người thấy cái thế thường của cuộc đời này nó quả thật là đáng nhận lắm, đáng sợ. Cho nên là ngài mới xin Đức Phật để mà xuất gia, tìm để mà đến vị với Đức Phật để mà xin Đức Phật xuất gia. Thì cái điều đó con nghĩ rằng là cái thiện duyên từ đời trước, khi ngài đã thiêu một cái người thai phụ rồi ngài thấy như vậy đó, cho nên là bây giờ ngài thấy rất là nó tạo thành cái duyên lành, mà đến khi mà về sau cái kiếp mà gặp Đức Phật thì lại gặp mà những cái người phụ nữ tuy rằng ngủ say ngã nghiêng hở hang vân vân và vân vân, để cho ngài thấy ngài nhàm chán. Thì con nghĩ rằng nếu mà mình nói rằng cái duyên của đời trước cũng là đúng, và cái duyên thiện duyên của đời trước do thấy những cái hình ảnh đó và khởi cái tâm thiện để làm các cái công việc đó, cái đó bằng tâm thiện, và nhờ đó nó trở thành cái túc duyên sau này. Và khi mà mình nói ở hiện tại đó, thì do cái túc duyên đó cho nên là thấy cái hình ảnh của những cái người vũ công, người phụ nữ vũ công đó, mà ngủ ngã nghiêng rồi hở hang như vậy đó, thì nhàm chán. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cũng đồng thời một cảnh tượng, nhưng mà cái người chưa đủ túc duyên, cái người không chưa đủ túc duyên thì thấy những cái cảnh đó nó trở thành một cái tâm bất thiện sanh khởi, cái tâm dục vọng sanh khởi. Nhưng mà nếu như với ngài giả xá đó, thì do cái túc duyên cho nên là ngài lúc đó, đó là ngài khởi bằng cái tâm thiện, cho nên khi mà cái kiếp này đó ngài thấy những cái hình ảnh của những cái người vũ công mà nằm hở hang như hoặc là tóc rối bù như vậy đó, nghiêng ngửa như vậy đó, thì ngài lại nhàm chán. Rồi mới xin Đức Phật mà xuất gia. Tôi nghĩ rằng cái điều mà nếu như một người mà không có cái túc duyên đó, một người mà không có cái thiện tâm hay cái túc duyên sẵn đó, thì khi mà thấy cái cảnh đó chưa chắc đã sanh cái tâm thiện đến xuất gia, chưa chắc đâu. Dạ. Thì điều này nói rằng là đời trước nó có lẽ sẽ liên quan tới đời này, cái túc duyên của đời trước nó có thể liên quan cho cái đời này, và đời này mà sở thị thấy cái ấn tượng mạnh, thấy cái hình ảnh, thấy cái cảnh tượng mà tạo nên cái ấn tượng mạnh để xuất gia, thì con nghĩ rằng điều đó phải có cái túc duyên. Mà nói ở hiện tại thì cái người đó phải nói là nhàm chán, chán ngán với cái hình ảnh đó, nhưng mà cũng là một người khác, nhưng mà cái người đó họ không có túc duyên từ đời trước, hay họ không có chưa đủ cái sự thiện duyên đó, thì họ thấy cái hình ảnh là chưa chắc là họ khởi tâm thiện, cho nên nhiều khi cũng khởi là cái tâm bất thiện. Thì cái việc thiện này đó, con nghĩ rằng nó trở thành cái duyên mà để hỗ trợ cho cái đời này, khi mà ngài nhìn thấy cái cảnh tượng đó, nó giống như là khơi dậy cho những cái gì đó mà ở quá khứ, thì như vậy đó thì nó tạo thành cái ấn tượng để xuất gia. Cho nên là tùy vào mỗi người, nhưng mà chính ngày giả xá đó thì con nghĩ rằng nó cũng phải có cái duyên từ đời trước. Cho nên là khi mà ngài gặp những cái cảnh tượng đó là ngài chán ngán, mặc dù là xuất thân từ là một công tử giàu sang ở một vùng nào đó, vùng đất, nhưng mà rồi đó thì cũng phải từ bỏ một cách ngay ngắn, mà không một cách sẵn sàng như vậy. Khi mà cha mẹ ngài đến để tìm con thì quả thật là khi mà phải nói rằng tìm ngài đó thì ngài đã muốn xuất gia, thì cái điều này nó cũng phải là do cái sức gì. Con xin có vài cái ý để đóng góp ở đây. Nếu chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Hơn rất là hoan hỷ là sau thời gian tiếp tục theo những sự chỉ dẫn không bị khắc phục tương đối là đầy đủ, và chúng ta đã đi qua trong phần thảo luận ngày hôm nay không có bằng tích. Ngày mai thì quý vị tiếp tục sẽ cùng bài giảng tiếp theo trên đêm lần nữa của Thư Tập Thời Việt phân đoạn 267-269. Chỉ được sự gặp hôm nay của Hương Phó của Đại Ma đến đây được còn lại. Xin đại lễ sư trụ, đại lễ sư trụ đức, thân chào và biệt Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành. Một đức là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, lành thai, lành thai. Dạ con, Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng thiên hương. Chúng con kính tri ân chi tôn đức đã mở lòng bi mẫn, cả ngày Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con khi bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sinh Môn Heo đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chi tôn đức thân tâm thường lạc, học sự duyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc giác trường, trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta viết tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chi thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật pháp với các tham ná xin phép được đóng room trong vài giờ tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.